chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, bọn Huy Philip đã phát hiện ra dấu vết Thạch Sơn trốn ở nhà Hoài. Sơn nhảy đại lên một chiếc xe mà không biết phải đi về đâu, nhưng được lái xe giới thiệu tới nhà người quen đang thiếu lao động. Sơn được đưa tới trang trại nhà Ngọc và ở luôn đó với công việc chăm nuôi ao cá, rồi nhanh chóng lấy được thiện cảm của Ngọc bởi sự chăm chỉ và trách nhiệm với công việc của mình. Được thời gian không lâu thì Tân rủ Sơn cùng bỏ đi bãi đào vàng, nhưng Sơn còn do dự. Đêm, Sơn trằn trọc không ngủ được, đi ra bờ ao kiểm tra, thì bắt gặp một con cua mèo nhìn hắn chằm chằm, như báo trước một điều xấu gì đó sắp xảy đến. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan.
Chúng tôi vẫn cuốc cỏ ở đấy cho tới lúc nắng lên cao. Gần trưa, khi ấy tôi đang nấu cơm ở trong bếp, thì từ ngoài đường có tiếng xe máy đi ầm ầm vào sân. Trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc vung song cơm đúc bằng nhôm dày cộp. Bước ra xem ai đó thì bất ngờ tất cả đám người trên xe máy nhảy xuống, xông thẳng vào tôi, vung mã tấu chém. May cho tôi lúc ấy trong tay có chiếc vung nồi làm lá chắn, không thì đầu đã bị bổ làm đôi như quả dưa hấu. Tôi chỉ bị ăn một nhát sượt nhẹ, làm rách một mảng da bên cánh tay trái. Một dòng máu tanh nồng chảy rớm xuống bàn tay. Quả thật, đôi chân tôi lợi hại. Trong lúc bị dồn nén đó, tôi đã chống trả lại bọn chúng quyết liệt. Chiếc vùng nồi vừa có tác dụng làm vật chống đỡ, vừa có sức tấn công. Đôi chân tôi không ngừng đạp đổ những đối thủ ngay bên cạnh. Sau một hồi bị tôi chống trả lại, bọn chúng cũng không thể tấn công mạnh mẽ. Tôi cứ nhằm thẳng, cầm mã tấu mà lăn xả vào. Hắn đành bó tay và đánh rơi binh khí xuống đất. Nhanh như cắt, tôi chộp ngay lấy chuôi mã tấu vung lên, chém một nhát, làm sượt qua vai một thằng. Hắn bị rách một mảng áo, máu chảy ướt đẫm bờ vai. Tôi không ngờ hôm ấy chúng lại bỏ chạy. Nếu chúng ở lại, không biết điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ có án mạng. Lúc chúng đi rồi, Tân mới từ góc sân dưới mò lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn nào mà dã man thế? Chắc là bọn Huy Philip, tôi đoán vậy. Nhưng làm sao chúng biết ông ở đây? Tôi cũng không biết, có thể... Nói xong, Tân nhìn thấy trên vai tôi có máu. Hắn bảo tôi vào nhà để lấy gạc băng bó. Vết thương trên vai tôi không nặng, do lúc đánh nhau, bắp tay tôi căng cứng, nên nhát mã tấu đó chỉ sượt mất lớp da bên ngoài. Phần cơ bên trong không bị tổn thương. Tôi tự tay quấn gạc cho mình mà không cảm thấy đau, nhưng bắt đầu run sợ. Tôi nằm duỗi dài hai chân và úp mặt lên phản. Chiều hôm đấy, anh Ngọc lên ủy ban về sớm. Ở nhà có chuyện gì mà lộn xộn thế này? Anh nhìn thấy đám cây quanh sân bị dẫm nát và có vài thứ đồ đạc bị vứt tung tóe. Bọn ngoài thành phố kéo nhau đến đây đánh nhau với thằng Sơn. Tân nói thế. Thằng Sơn đâu rồi? Nó ở trong nhà. Có bị làm sao không? Không, chỉ bị sượt cánh tay thôi. Nghe Tân nói vậy, anh Ngọc bước thẳng vào trong nhà, nhìn cánh tay băng bó của tôi, vẻ ngao ngán. Nguyên nhân đầu đuôi như thế nào, chú phải nói cho anh biết chứ. Vâng. Tôi mang câu chuyện trốn khỏi nhà chị Hoài ra kể cho anh Ngọc nghe. Nghe xong anh Ngọc bảo. Chắc điều này, chúng nó dò hỏi thông tin qua thằng Tiến rồi, chú phải có cách để đề phòng. Chuyện của chú, anh không thể can thiệp được. Tùy chú giải quyết lấy thôi. Có thể chúng vẫn còn tiếp tục đến đây tìm chú nữa đấy. Anh nghĩ tốt nhất là chú nên về nhà mình. Dù sao có bố mẹ, mọi vấn đề giải quyết dễ dàng hơn. Về nhà? Nếu tôi về, chắc bố mẹ sẽ đau buồn lắm. Không, tôi không thể về nhà được. Đằng nào cũng một nỗi đau. Tôi quyết ra đi tìm lại cho mình những gì đã mất. Thằng Tân cùng mấy thằng bạn rủ tôi lên bãi đào vàng. dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh lại. Nước trong quá nên tôi uống một mạch căng tròn cả bụng. Thân thể tôi đã sạch bong vì bọn quỷ thi nhau cọ. Chúng đã lôi tôi xuống bờ nước trong lúc tôi ngất đi. Bầy cá sấu cũng đã chạy trốn hết. Con nào sót lại đều bị chúng bắt lột ra, phơi lên những tảng đá hai bên bờ. Thịt còn lại, mỗi gã một mảng, thi nhau gặm nhồm nhoàm. Bầy quỷ có đến cả trăm tên. Tên đầu sỏ chính là gã quỷ đã biến thành yêu tinh chó. Chúng bắt tôi nhốt vào trong một góc hang sâu gần chỗ gã đầu sỏ ở. Máu nhà ngươi quả thật là món thuốc bổ giúp ta tỉnh táo hơn để chỉ đạo đám lâu la làm việc. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm mồi cho ta, phải tự giác, không được chống cự. Sức ngươi có chống lại cũng chỉ vô ích thôi. Hãy chủ động, không thì ta sẽ cho bọn lâu la lột da như bầy cá sấu. Gã nói rồi sai một tên lâu la mang đến cho tôi một tảng thịt cá sấu. Cứ ăn đi, ta biết nước xuyết sâu ngươi không uống được. Cái này bổ lắm đấy, không ăn nhà ngươi cũng sẽ chết. Máu của ta có gì mà béo bổ, ngươi hãy thả ta ra. Ta đang đi tìm nàng Bạch Cốt. Gã hộ pháp đã bắt nàng đi mất. Kẻ thù của ta cũng như kẻ thù của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn sao? Ngươi đừng hòng lừa được mắt ta. Bọn ta đang là những kẻ chạy trốn, tự dưng lại thả ngươi ra, khác nào thông báo cho chúng biết bọn ta đang trốn ở đây. Các ngươi liệu có trốn mãi được không? Trời xanh bao giờ cũng có mắt cả đấy. Giết ta càng gây thêm tội ác, mức độ trừng trị càng nặng thêm. Ngươi lại nói mơ giữa ban ngày. Giết một người có khác gì giết nhiều người? Đằng nào cũng vẫn là tội. Sống ở trong hang, bầy quỷ phá phách vô cùng. Hàng ngày chúng xuống phía dưới uống nước suối sâu, còn giữa buổi tỏa đi khắp vùng bắt chim, giết hại thú rừng. Bầy cá sấu dưới sông đã bỏ trốn đi nơi khác. Khúc sông chỉ còn nước chảy cuồn cuộn suốt ngày đêm. Tôi sống ở trong hang mỗi ngày bị tên yêu tinh hút máu một lần. Nhà ngươi có biết trên hành tinh này loài nào là ác nhất không? Sư tử, hổ, báo cũng chỉ là loài thú ăn thịt. Chỉ có con người là ác nhất. Chúng không từ một thủ đoạn nào khai thác thiên nhiên, kể cả hổ báo cũng bị chúng ăn thịt. Người có ăn không? Phải ăn mới sống được chứ. Nhà sư có ăn không? Có ăn chứ, ăn gì mà chẳng giống nhau, đều là sinh vật sống cả thôi. Người đừng tưởng ta không có kiến thức nhé. Kể cả duy tâm và duy vật, ta đều biết hết. Xét cho cùng, chẳng có lý thuyết nào đúng. Gã yêu tinh vừa dứt lời thì có một tên quỷ mặt xanh răng vàng vào. Bẩm đại vương, phía hạ lưu con sông xuất hiện một đoàn quân đang tiến đến. Nghe nói đó là quân của thiên đình. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người hãy thông báo cho tất cả, chui vào hang, đóng chặt cửa lại, đợi quân của thiên đình đi qua. Tuân lệnh. Tên lâu la mặt xanh răng vàng chạy nhanh ra phía ngoài, thông báo cho tất cả quay về, xếp đá lấp kín cửa hang. Khi cửa hang đóng kín, tên mặt xanh răng vàng lại tiếp tục quay vào báo. Bẩm đại vương, tụi con đã lấp kín cửa hang rồi, bọn lính thiên đình không thể mở được. Chúng đã biết tụi ta ở đây chưa? Bẩm, con chưa biết ạ. Lệnh cho tất cả chuẩn bị đối phó. Để ta ra đó xem sao. Nói rồi, gã yêu tinh chó vác binh khí ra cửa hang, nghe ngóng tình hình. Cái hang này tôi đã quen thuộc từng chi tiết. Ngoài lối ra duy nhất đã bị lấp kín thì chẳng còn lối nào thoát ra được nữa. Gã yêu tinh đi rồi, để lại một mình tôi trong cái ngách ấy, không có tên nào chú ý. Tôi muốn trốn thoát khỏi nơi ấy, nhưng thực tình chẳng còn lối nào thoát thân. Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng động trên đầu, áp tai vào vách đá, nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Chưa lúc nào đôi tai của tôi lại thính thế. Một lát sau, tiếng vó ngựa không rộ lên nữa, mà thỉnh thoảng chỉ có một tiếng gõ móng xuống nền đá, kêu cốc. Tiếng người nói xì xào, nghe như gió thoảng qua. Thưa tướng quân, thuộc hạ đã tìm mãi nhưng không phát hiện ra cửa hang. Rõ ràng hôm qua thuộc hạ trông thấy bọn chúng ra vào ở nơi này rất đông. Chuẩn bị củi, đốt cho cả dãy núi thành vôi. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa lệnh. Khi mệnh lệnh của tướng quân vừa dứt thì một tên lính từ phía dưới chạy lên báo cáo. Thưa tướng quân, thuộc hạ cho người lùng sục đã phát hiện cửa hang, nhưng bọn chúng đã lấp đá kín mít. Rồi có tiếng vó ngựa đi trên đá. tôi hy vọng cửa hang sẽ được mở, tất cả lũ quỷ trong hang sẽ bị bắt trị tội. Khi cửa hang đã mở thông, một luồng lửa từ ngoài vào khiến cho nước suối sâu sôi sùng sục. Lũ lâu la trong hang kêu la ầm ĩ. Gã yêu tinh chó cúi đầu bò bằng bốn chân rúc vào ngách ngay bên cạnh chân tôi. Đúng là đủ cẩm tinh con chó. Khi chưa bị đánh thì sủa hống hách, khi bị quất cho một đòn bắt đầu cúp đuôi chạy. Luồng lửa vừa tắt thì lũ lâu la ngoi ngóp bò lên cửa hang. Bẩm tướng quân, chúng con xin quy phục. Gã yêu tinh cùng lũ lâu la bị bắt giải đi. Trong đám đó, tất nhiên có cả tôi. Tôi cùng lũ quỷ bị áp giải, đi giữa đám lính. Dẫn đầu là tướng quân, cưỡi con ngựa màu đen. Giữa đỉnh đầu có một đốm lông trắng. Bốn vó cũng màu trắng như đeo tất. Đi bên cạnh là những tên thuộc hạ thân cận đều cưỡi ngựa. Đội quân hai bên cánh tả và hữu cầm gươm đi bộ. Đội quân phía sau cũng cưỡi ngựa vác thương. Tôi cố nhìn xem có thấy gã hộ pháp trong đoàn quân ấy không, nhưng nhìn mãi chẳng thấy hắn đâu cả. Những tên lính trong đoàn quan này trông có vẻ nghiêm túc hơn đội quân của gã hộ pháp. Chúng tôi bị dẫn đi rất lâu, ban ngày thì hành quân bộ giữa đám lính áp giải, ban đêm thì bị nhốt vào trại. Mỗi ngày chúng tôi phải đi bộ hơn 40 km. Tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu đoạn đường, vì lúc ấy bụng đói và người mệt lả đi. Những tên lâu la bị chết dọc đường đều cho lên san củi hỏa thiêu thành tro bụi. Trên con đường đi bộ dài răng rạc ấy, thỉnh thoảng tôi bị tụt lại vì mải nghĩ đến nàng Bạch Cốt. Đã lâu lắm rồi chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những người thân thiết trên trần gian. Tôi đã thuộc về một thế giới khác họ nhiều lắm rồi. Càng nghĩ về họ, tình cảm trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn xót xa. Thôi đừng nghĩ về họ nữa mà hãy quên đi, để chuẩn bị đối phó với những trở ngại tiếp theo ngày mai. Đang đi giữa đoàn tù binh, mỗi khi bị mũi thương chích vào lưng tôi mới biết mình đang tụt dần về phía sau. Bước chân tôi lại phải rào nhanh hơn nữa để kịp với đoàn. Tôi cùng đoàn tù binh vượt qua không biết bao nhiêu đỉnh đèo, bao nhiêu con sông, con suối. Rồi một ngày chúng tôi được lệnh dừng lại giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Rõ ràng lúc ấy tôi đang là một tên tù bị bắt cùng đám lâu la của gã yêu tinh đó. Kể cả gã lúc ấy cũng chẳng khác gì những tên tù khác. Những tên tù như chúng tôi phải lao động rất cực nhọc. Đội tù binh được chia ra làm 3 đội. Đội thứ nhất phải đi vào rừng đốn gỗ. Đội thứ hai phải lên núi đẽo đá. Đội thứ ba ít hơn 2 đội kia, nhưng toàn là những bàn tay khéo léo thì được ở nhà xây cung điện. Những ngày sống trong hang đá, tôi đã rèn luyện đủ các loại kỹ thuật, nên được phân công ở nhà đục cột và ghép đá. Hàng ngày, chúng tôi bị những tên lính quản đốc hết sức nghiêm ngặt. Chỉ cần một thoáng nghỉ trộm hay một sơ suất nhỏ là sẵn sàng bị bắt ra, vụt roi xương mọng cả mông đít. Công trường im phắc tiếng người, chỉ có tiếng ruồi đập vào cán đục kêu chan chát. Suốt 6 tháng trời ròng rã đục với đẽo, vẫn chưa ghép xong cái nền chính của cung điện. Có lẽ phải mất hàng năm trời với lực lượng lao động lên tới hàng nghìn mới làm ra đủ đá để ghép xong một cái nền to như vậy. Sang tháng thứ 7 thì tôi bị tai nạn. Nguyên nhân là sợi dây tời lâu ngày đã mục mà không ai để ý. Khi đang kéo thì bỗng đứt phịch, khiến tảng đá to hàng tấn lăn xuống, đè bẹp hàng chục người phía dưới. May cho tôi lúc ấy đang ở bên cạnh nên chỉ bị dập bàn chân phải. Sau khi xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy, xác nạn nhân được viên tướng quân chỉ đạo đám lính chôn dưới 4 góc nền, yểm làm thần canh giữ, còn tôi được chuyển đến khu nhà phía sau băng bó vết thương. Nhà ngươi số mệnh cao đấy. Những tên đã chết là do nguyên nhân không chịu tu dưỡng nên phải giữ lại vĩnh viễn dưới này. Ta mong nhà ngươi hãy cố gắng, phía trước còn khổ ải và đầy gian nan. Tạ ơn tướng quân. Vết thương của tôi do bị viên đá nặng đè xuống nên dập hết cả xương. Thầy thuốc đã đắp rất nhiều loại lá nhưng vẫn chưa khỏi, thành ra tôi phải nằm một chỗ suốt. Lại tiếp tục 6 tháng nữa trôi qua, nhưng cái nền cung điện của tướng quân vẫn chưa hoàn thành một nửa. Những tên tù phải cật lực đẽo đá suốt ngày đêm. Mỗi tên chỉ được ăn 2 bữa và nghỉ 3 tiếng đồng hồ trong một ngày, nên tên nào cũng gầy trơ xương, mắt vàng ệch vì phải lao động quá sức. Đến tháng thứ 13 thì tên yêu tinh chó chỉ đạo đám lâu la bãi công. một tên lợi dụng sơ hở của đám lính canh cầm lửa đốt đống gỗ làm hiệu. Sau khi phát hiện đống gỗ bị cháy, những tên tù hò nhau giả vờ đi chống cháy, rồi tranh thủ thời cơ bạo loạn khắp công trường. Chúng không ngờ cuộc bãi công đó bị thất bại. Một tên vừa châm lửa vào đống gỗ chưa cháy đã bị lính canh bắt được. Cuộc điều tra của tướng quân là một nghi thức hết sức rùng rợn. Tất cả đám tù binh bị áp giải ra, ngồi thành từng hàng phía dưới sân, giữa nền cung điện. Tướng quân cho đám lính khênh ra một cái vạc. Cái vạc được lắp với một bộ chõ cất hơi nước, rồi kê lên kiểng đun. Khi nước trong vạc bắt đầu sôi, thì hai tên lính áp giải tên tù cầm lửa đốt đống gỗ, đến tựa lưng vào miệng của chiếc vòi thoát hơi nước. Nóng quá, hắn dãy nảy lên như con gà bị nhúng nước sôi. Ai đã khiến ngươi cầm lửa đốt đống gỗ? Tướng quân hỏi. Dạ, bẩm tướng quân, bản hạ tự làm ạ. Nhà ngươi nói láo. Lưng hắn lại bị dí vào vòi phun hơi một lần nữa. Hắn bị bỏng, dãy nảy lên. Bẩm tướng quân, con tự làm mà. Tướng quân vẫy tay ra tín hiệu cho hai tên lính giữ tên tù áp lưng vào miệng vòi thêm một hồi lâu nữa. Ngươi có chịu khai không? Dạ bẩm tướng quân, con nóng quá ạ. Dừng tay, đưa hắn ra ngoài. Bẩm tướng quân, con thấy cường độ lao động nhiều quá, sự đãi ngộ đối với tù không được tử tế, nên bức xúc quá, con cầm lửa đốt đống gỗ. Nói láo, ngươi là người không có óc thì tại sao lại tự làm được? Tướng quân lại vẫy tay. Tên tù binh bị hai lính bắt úp ngực vào vòi hơi nước. Hắn cong lưng, rúm bụng lại, kêu la thảm thiết. Bẩm bờ, con tự làm mà, thưa tướng quân. Tên tù vẫn không chịu khai. Hai tên lính mở tung vạc ra, nhấc bồng tên tù cao lên quá mặt vạc, rồi nhúng một bàn chân vào vạc nước đang sôi. Người tên tù nhảy căng căng trên mặt nước nóng. Khi tên tù ngất đi, hai tên lính nhấc chân hắn ra, rồi múc một số nước lạnh hắt vào giữa mặt khiến hắn tỉnh lại. Hắn vẫn tự nhận mình đốt đống gỗ. Tướng quân lại hỏi, nhưng hắn vẫn khăng khăng nhận. Hai tên lính vuốt một nhát vào bàn chân vừa nhúng vào nước sôi, một mảng da như chiếc tất lột ngược để lộ bàn chân đỏ hòn của hắn co dần dật. Hắn vẫn không chịu nói ai đã xui mình đốt đống gỗ. Tên lính lấy một nắm muối ở trong chiếc bát đã đặt cạnh vạc từ trước đó, rắc vào bàn chân vừa mới lột ra, làm hắn dễ nảy. Hắn ngất đi, tên tù múc nước cháo đổ vào miệng, khiến mắt hắn tự dưng mở ra, nhìn hao háo vào chiếc bát đang đặt trên tay tên lính. Hai tên lính đổ hết chỗ cháo vào miệng cho tên tù, làm hắn lại tỉnh như sáo. Người có chịu khai không? Tướng quân hỏi tiếp. Bẩm, con tự làm mà. Hai tên lính lại nhấc bổng tên tù lên, nhúng bàn chân còn lại vào vọc nước đang sôi. Lần này, hắn không nảy lên, nảy xuống, mà người hắn lắc lư từ bên này sang bên kia như đang nghe một bản nhạc. Hắn đang dẫy thật đấy, nhưng sức dướn của hắn đã cạn kiệt, thành ra trông như lắc lư. Khi hai tên lính nhấc bàn chân hắn ra, thì bàn chân đã chín thịt, các ngón chân co quắp, gần nứt trồi ra khỏi lớp mỡ bao bọc như sợi dây cước trắng tinh. Tên tù không còn đứng được nữa, hắn chỉ nằm giơ hai bàn chân hỏng hoàn toàn lên trời, mắt nhắm nghiền, miệng kêu rên. Biết hắn không còn khai được nữa, hai tên lính mang ra một tấm phên gác lên miệng vạc, rồi đặt tên tù nằm ở đấy. Hắn dãy giụa một lúc, rồi chân tay co quắp, mắt trợn ngược, hàm răng nhe vàng ợn. Tên tù chết thì hai tên lính cùng nhau nghiêng chiếc phên hất lăn xuống vạc. Nước sôi ùng ục làm cho xác hắn chín thơm nức như thịt luộc. Vụ hành quyết kết thúc, những tên tù tiếp tục phải ra công trường làm việc. Tên nào ấy cố tình chây ỉ hay có ngầm ý chống đối đều bị cho vào vạc nước sôi. Tôi được chứng kiến những cái chết và những vụ hành xử thật đau lòng. Những tháng tiếp theo, công trình được hoàn thành với tốc độ rất nhanh. Sang tháng thứ 18 thì nền móng của cung điện được hoàn thành. Đúng lúc ấy, bàn chân dập nát của tôi cũng vừa mới lành. Tôi bước ra khỏi khu điều trị, đứng trên nền cung điện nhìn xa bốn phía. Quả thật, nó hoành tráng. Khi bàn chân tôi đã khỏi thì mọi việc lại tiếp tục diễn ra như lúc trước. Dù sao, tôi vẫn cứ là một tên tù. Khi nền móng cung điện đã được hoàn thành đến bước dựng cột nhà, thì tiến độ thi công rất nhanh. cột kèo đã được đục sẵn, chỉ việc lắp ghép theo thứ tự là xong. Tướng quân là một người có đầu óc biết tính toán và tổ chức công việc, nên các hoạt động diễn ra đồng loạt và ăn khớp với nhau, không sai một chi tiết. Tôi không được chứng kiến hình hài cuối cùng của cung điện ra làm sao, thì đã bị chuyển đi một nơi khác. Để xây dựng được một cung điện nguy nga, có bề thế, ắt cũng phải trải qua công đoạn hết sức gian nan. Ngoài việc cai quản nhân công và khai thác vật liệu, còn phải đối chọi với nhiều thế lực khác chống phá. Vào giai đoạn cuối sắp sửa hoàn thành cung điện, thì lực lượng của tướng quân đã bị hao tổn một cách nghiêm trọng. Trong lúc ấy, bọn đối nghịch lại đang nuôi dã tâm, chuẩn bị mang quân sang cướp phá cung điện. Một hôm, tướng quân tập hợp tất cả đám tù lại trước sân và nói: "Giờ đây sức lực của ta đã bị suy yếu rất nhiều. Bọn giặc bên ngoài đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị tiến đánh cướp công trình. Hỡi các ngươi, ai còn đủ sức, có tinh thần cao cả, hãy đứng lên giúp ta đánh đuổi bọn chúng. Chúng ta phải chịu hy sinh một phần xương máu mới hòng bảo vệ được thành quả của mình. Ta biết, xưa nay, việc đối xử với tù các ngươi không được chu đáo. Rồi ta cũng sẽ chết. Thành quả này sẽ dành cho tất cả mọi người cùng hưởng. Sau này, tùy theo thái độ của các ngươi mà ta sẽ đặc xá cho từng người. Xung phong ra chiến trường phải xác định là sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp bền vững do ta đã tạo dựng nên. Những tội đồ không ra trận, ở nhà vẫn phải tiến hành công việc như thường lệ. Hiện nay, bên ngoài đang có biến thì chế độ lao động sẽ được nới rộng hơn. Ta đã tính kỹ rồi, chỉ cần lấy đi 1/3 số các người là lực lượng của ta sẽ tăng sức mạnh lên đáng kể. Nhưng ta cũng không bao giờ bắt ép các ngươi phải chiến đấu. Ra chiến trường, việc thắng bại phải nhờ vào tinh thần của người chiến binh." Tướng quân vừa dứt lời, bỗng trong đám tù có nhiều tiếng bàn tán, có tên thì cười ra mặt: "Cho đáng đời kẻ tàn bạo." Cũng có tên mắt nhìn đăm chiêu, chẳng nói năng điều gì. Tên yêu tình chó thì tỏ thái độ không hợp tác. Tất cả đám tù chưa có tên nào đứng lên đăng ký, thì bên ngoài có một tiếng nổ đầu nòng. Một quả đạn pháo rơi vào chính giữa nơi tướng quân đứng. Viên đạn pháo đã khoét nền cung điện thành một cái lỗ sâu hoắm. Khói bụi mù mịt, không ai nhìn thấy tướng quân ở đâu nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, chuyện đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.